là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 28 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm tặng quà các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 76 năm thành lập Đảng bộ tỉnh.
Yên Bái trồng rừng đạt 80% kế hoạch.
Thành phố Yên Bái hỗ trợ 50 hộ có hoàn cảnh khó khăn làm nhà ở.
Lượng người đến khám tại các cơ sở y tế giảm 13%. Tiếp đó là ghi nhận những kết quả hoạt động nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc của các cấp chính quyền tỉnh Yên Bái. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 28 tháng 6, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tới thăm tặng quà, chúc sức khỏe các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh đang sinh sống trên địa bàn thành phố Yên Bái nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2021. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tới thăm hỏi, tặng quà động viên đồng chí Hà Thiết Hùng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn và đồng chí Hà Quyết, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, đồng chí Hoàng Xuân Lộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Tại các gia đình tới thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy thông tin về những thành tựu quan trọng nổi bật mà tỉnh Yên Bái đạt được thời gian qua. Theo đó, kinh tế của tỉnh đã có bước phát triển vượt bậc, đời sống người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đặc biệt, cả hệ thống chính trị và nhân dân đã nỗ lực cao nhất, chung sức đồng lòng trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, quyết tâm thực hiện được mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và đời sống của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, đồng thời cảm ơn sâu sắc trước những đóng góp lớn lao, tâm huyết, trách nhiệm của các thế hệ cán bộ lãnh đạo tỉnh đã dày công vun đắp, xây dựng và phát triển quê hương Yên Bái. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy chúc các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh luôn mạnh khỏe, tiếp tục có những hiến kế cho lãnh đạo tỉnh để xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Sáng nay, Tổng cục Thống kê tổ chức hội nghị trực tuyến công bố quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về công tác cán bộ. Dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tại hội nghị, Tổng cục Thống kê đã công bố quyết định điều động bổ nhiệm ông Vũ Tuấn Hà, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang làm Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Yên Bái. Thay ông Đinh Bá Toàn, nguyên Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Yên Bái nghỉ hưu theo đúng chế độ của nhà nước. Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chúc mừng ông Đinh Bá Toàn, nguyên Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Yên Bái đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và nhà nước giao, đồng thời biểu dương đánh giá cao những đóng góp của ông Đinh Bá Toàn trong gần 37 năm công tác, góp phần xây dựng ngành thống kê ngày càng phát triển. Giao nhiệm vụ cho ông Vũ Tuấn Hà, Cục trưởng Cục Thống kê Yên Bái, lãnh đạo Tổng cục Thống kê mong rằng thời gian tới, Cục Thống kê Yên Bái tiếp tục đoàn kết, theo dõi sát tình hình phát triển kinh tế xã hội để tham mưu kịp thời cho tỉnh Yên Bái có các quyết sách phù hợp đưa tỉnh ngày càng phát triển ổn định, bền vững, không ngừng nâng cao chất lượng công tác thống kê phục vụ sự chỉ đạo điều hành của các cơ quan Đảng, các cấp chính quyền tại địa phương. Chúc mừng tân lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Yên Bái, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái mong muốn ông Vũ Tuấn Hà phát huy năng lực sở trường và tâm huyết của mình, chung sức đồng lòng cùng tập thể ban lãnh đạo Cục Thống kê lãnh đạo chỉ đạo xây dựng Cục Thống kê tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển. Phối hợp tốt với các sở ban ngành của tỉnh tham mưu kịp thời giúp tỉnh Yên Bái xây dựng kịch bản tăng trưởng hợp lý cho phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vũ Tuấn Hà, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Yên Bái cảm ơn sự tin tưởng của Tổng cục Thống kê và lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Đồng thời bày tỏ sẽ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức cùng tập thể Cục Thống kê tỉnh đoàn kết hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái, 30 tháng 6, ngày 28 tháng 6, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đi thăm tặng quà đồng chí nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi, động viên và tặng quà đồng chí Lê Huy Hợp, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng thời thông tin nhanh về công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay, tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh thời gian qua. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng mong muốn đồng chí nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ của bản thân cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái xây dựng quê hương ngày càng phát triển, phồn thịnh và giàu đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm, các cơ sở sản xuất giống trên địa bàn tỉnh đã sản xuất trên 125 triệu cây giống lâm nghiệp các loại. Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã trồng mới được trên 13.000 hectare rừng, đạt 80% kế hoạch năm, gồm 9.670 hectare rừng trồng tập trung, 3.230 hectare rừng phân tán. Đơn vị chức năng của ngành đã giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng cá nhân được hơn 231.750 hectare rừng các loại. Đến nay, toàn tỉnh khai thác và tiêu thụ được trên 422.880 mét khối gỗ rừng trồng các loại. Đã thực hiện cấp chứng chỉ rừng FSC cho trên 4.000 hectare rừng tại huyện Yên Bình. Công tác quản lý bảo vệ rừng, trực phòng cháy chữa cháy rừng được lực lượng chức năng trong ngành phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương tăng cường thực hiện. Công tác thanh tra pháp chế được thực hiện nghiêm. Trong 6 tháng phát hiện 47 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, đã xử lý 43 vụ, thu nộp ngân sách 257 triệu đồng, tịch thu trên 17 mét khối gỗ các loại.
Năm 2021, thực hiện đề án hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng thoát nghèo trên địa bàn thành phố Yên Bái, thành phố đã huy động xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác với tổng nguồn kinh phí gần 650 triệu đồng để hỗ trợ 50 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo đó, thành phố sẽ đảm bảo 50% kinh phí, còn lại các xã phường đảm bảo 50% kinh phí. Các đối tượng được hỗ trợ theo đề án này là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên, đơn thân, không có khả năng lao động, hộ nghèo không có khả năng lao động gồm trẻ em dưới 15 tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo theo quy định. Với mức hỗ trợ 300.000 đồng một tháng một nhân khẩu, ngoài ra còn hỗ trợ thêm 50.000 đồng lương thực thực phẩm, 120.000 đồng mua sắm thiết bị tiếp cận thông tin. Bên cạnh đó, thực hiện đề án này, hàng năm các xã phường sẽ rà soát hộ nghèo đặc biệt khó khăn chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng bị hư hỏng rột nát. Qua đó hỗ trợ 40 triệu đồng một hộ đối với hộ xây mới và 20 triệu đồng một hộ đối với hộ sửa chữa.
6 tháng đầu năm 2021, số lượt người đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh trong toàn tỉnh giảm 13,6%, điều trị nội trú giảm 14,4% so với cùng kỳ 2019. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến số người dân đến khám ở cơ sở y tế khám chữa bệnh là do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo đó, cá biệt có nơi giảm mạnh như Bệnh viện Y học cổ truyền giảm 46,6%, Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn giảm 27%, Trung tâm Y tế huyện Mù Căng Chải giảm 27,3%, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái giảm 23,4%, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ giảm 23,3%, Trung tâm Y tế huyện Lục Yên và Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh giảm trên 20%. Bên cạnh các cơ sở y tế có số lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019, thì một số đơn vị y tế vẫn mức tăng nhẹ như Bệnh viện Tâm Thần, Bệnh viện Sản Nhi, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình. Dịch bệnh COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường, tiếp tục gây ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, các cơ sở y tế được giao tự chủ 100% chi hoạt động thường xuyên cũng sẽ là những khó khăn và thách thức rất lớn cho ngành y tế Yên Bái trong thời gian tới đây.
Thưa quý vị và các bạn, trước xu hướng số hóa dữ liệu dịch vụ, Cục Đăng kiểm Việt Nam đang hướng tới việc bỏ giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới, đồng thời xây dựng phương chương trình phần mềm quản lý kiểm định phương tiện. Từ trước đến nay, các phương tiện sau khi hoàn thành thủ tục đăng kiểm sẽ được cấp tem kiểm định dán trên gốc kính xe và giấy chứng nhận đăng kiểm chủ yếu phục vụ công tác kiểm tra xử lý vi phạm giao thông của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, việc chủ phương tiện lưu giữ giấy chứng nhận đăng kiểm dễ dẫn đến rủi ro như bị mất, rách hỏng giấy chứng nhận đăng kiểm. Để hướng tới việc loại bỏ giấy chứng nhận đăng kiểm ô tô, Cục Đăng kiểm đang nghiên cứu triển khai hệ thống phần mềm quản lý phương tiện. Theo đó, trong tương lai, các phương tiện khi đi đăng kiểm sẽ vẫn phải thực hiện việc kiểm định theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, thay vì được cấp giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm sẽ triển khai hệ thống phần mềm quản lý phương tiện, bổ sung thêm mã vạch QR trên tem đăng kiểm, dán trên kính xe, cấp cho các phương tiện.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 6, Bộ Quốc phòng Mỹ ra tuyên bố cho biết nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của hai nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn ở Syria và Iraq. Lầu Năm Góc cho biết trong thời gian gần đây, hai nhóm dân quân này đã gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm tới binh sĩ Mỹ. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh cho lực lượng không quân không kích hai mục tiêu ở Syria và mục tiêu ở Iraq. Đây là lần thứ hai kể từ khi Tổng thống Biden lên nắm quyền, Mỹ không kích nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn. Trước đó, hồi tháng 2, Tổng thống Biden đã ra lệnh cho các máy bay F-15E tiến hành không kích nhằm đáp trả các cuộc tấn công bằng rocket nhằm vào lực lượng liên quân Mỹ ở Erbil, Iraq.
Chủ tịch Quốc hội Iran ngày 27 tháng 6 cho biết, nước này từ chối cung cấp hình ảnh giám sát một số cơ sở hạt nhân cho cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA vì một thỏa thuận tạm thời với cơ quan này đã hết hạn. Thông báo này có thể làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán giữa Tehran và 6 cường quốc về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Chủ tịch Quốc hội Iran Baqir Qilibaf cho biết, thỏa thuận đã hết hạn, bất kỳ thông tin nào được ghi lại sẽ không bao giờ được cung cấp cho IAEA và dữ liệu hình ảnh sẽ thuộc quyền sở hữu của Tehran. Theo ông Qilibaf, quyết định này phù hợp với kế hoạch hành động chiến lược của Iran chống trừng phạt được Quốc hội nước này thông qua hồi cuối năm ngoái. Đạo luật được kích hoạt trong trường hợp Washington không gỡ bỏ trừng phạt đối với Tehran. Tháng 2 vừa qua, Iran cũng đã đình chỉ nghị định thư bổ sung đối với hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Từ ngày 28 tháng 6, Malaysia tiếp tục kéo dài lệnh phong tỏa trên toàn quốc vì số ca mắc COVID-19 mới vẫn ở mức cao. Thủ tướng Malaysia cho biết các lệnh hạn chế di chuyển sẽ tiếp tục được duy trì trên toàn quốc cho tới khi các ca nhiễm mới giảm xuống dưới 4.000 ca mỗi ngày. Theo Thủ tướng Malaysia, việc kéo dài phong tỏa đồng nghĩa với tất cả các lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế buộc phải dừng hoạt động và sẽ gây thất thu hơn 2 tỷ đô la mỗi ngày. Hiện tại, Malaysia có khoảng gần 6.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày. Nước này dự kiến sẽ chuyển sang giai đoạn 2 của kế hoạch phục hồi khi số ca nhiễm mới giảm xuống dưới 4.000 ca mỗi ngày, đồng thời ít nhất 10% dân số được tiêm chủng đầy đủ và hệ thống y tế không còn quá tải.
Trong khi đang chật vật đối phó với biến thể Delta, thì 11 quốc gia trên thế giới, trong đó có Anh, Mỹ và Ấn Độ lại bắt đầu ghi nhận biến thể Delta cộng. Khoảng 200 trường hợp mắc biến thể Delta cộng và một vài trường hợp tử vong ở Ấn Độ. Các chuyên gia y tế đang nghiên cứu xem liệu biến thể Delta cộng có khả năng gây ra lây nhiễm cao hơn so với các biến thể khác hay không. Các chuyên gia cũng cho biết khả năng ngụy trang và bắt chước của biến thể mới này khiến virus có thể tránh sự phát hiện của hệ miễn dịch và chống lại kháng thể được tạo ra từ việc tiêm vaccine. Hiện đã có 51 trường hợp tại 12 bang của Ấn Độ bị nhiễm biến thể Delta cộng, trong đó có 4 trường hợp tử vong tại quốc gia Nam Á này. Các chuyên gia cũng cho biết còn sớm để kết luận biến thể Delta cộng nguy hiểm hơn biến thể Delta. Hiện Moscow đang ghi nhận các ca lây nhiễm biến thể Delta. Thủ đô của Nga vừa ghi nhận 144 người tử vong trong 24 giờ qua. Đã có 14% người lớn được tiêm ít nhất một liều vaccine, trong khi các chuyên gia cảnh báo về làn sóng lây nhiễm thứ 3. Trước nguy cơ từ biến thể Delta, nhiều quốc gia lại siết chặt lệnh đi lại, trong đó có Đức đã cấm nhập cảnh những người đến từ Bồ Đào Nha và Nga từ ngày 29 tháng 6.
Các địa phương thuộc vùng Tây Bắc nước Mỹ dọc theo bờ Thái Bình Dương đang trải qua đợt nắng nóng chưa từng thấy trong lịch sử, có nơi nhiệt độ lên tới gần 40 độ C. Cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ cho biết tất cả các khu vực thuộc hai bang Washington và Oregon cùng nhiều nơi ở bang Idaho, Wyoming và California đang báo động về tình trạng nắng nóng với nhiệt độ tăng mạnh so với mức bình thường vào dịp cuối tuần qua và đầu tuần này. Nhiều địa phương ở bang Oregon, California và nhiều nơi khác thuộc vùng Tây Bắc nước Mỹ đã mở các trung tâm tránh nóng cho người dân khi đợt nắng nóng bao trùm khu vực. Cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ nhận định các hiện tượng thời tiết bất thường có thể trở nên phổ biến hơn trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu tăng cao.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, các cấp, các ngành, các tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái luôn xác định công tác gia đình là một nội dung quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên trong xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Nhờ đó đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các gia đình và toàn xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2021 và hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình với chủ đề Gia đình bình an, xã hội hạnh phúc, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Dù năm nay đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng cuộc sống của vợ chồng, ông bà Phạm Bá Học và Đặng Thị Phượng ở xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình vẫn luôn đầm ấm hạnh phúc. Chung sống với nhau đã 60 năm có lẽ, nhưng hai ông bà luôn là tấm gương sáng cho các con, các cháu học tập noi theo. Gia đình có đông con nên hai vợ chồng cụ luôn dạy bảo các con phải giữ gìn truyền thống văn hóa, đặc biệt là phải luôn đoàn kết. Nhờ vậy, các con của ông bà đều trưởng thành, xây dựng gia đình hạnh phúc, đầm ấm và có việc làm ổn định. Thời gian gần đây, qua theo dõi tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, hai vợ chồng ông thường xuyên nhắc nhở con cháu phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch, không tụ tập nơi đông người và phải đeo khẩu trang mỗi khi ra khỏi nhà để góp sức cùng địa phương ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. Cụ Đặng Thị Phượng, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình chia sẻ.
Để xây dựng một gia đình hạnh phúc thì trước tiên là bố mẹ phải gương mẫu để răn dạy các con học hành cho đến nơi đến chốn. Trong gia đình thì bố mẹ với con cái thì vẫn luôn luôn là làm bất cứ một việc gì cũng bàn bạc với các con để chia sẻ, cái gì khó khăn thì mình có thể giúp được các con thì giúp. Anh trên em dưới phải bảo ban nhau, phải đùm bọc nhau, phải thương yêu nhau thật sự. Đấy, lúc nào cũng luôn luôn đoàn kết, gia đình là đoàn kết. Nó là một cái mối đoàn kết gắn bó của đại gia đình. Khi dịch bệnh nó đến thì chúng tôi già rồi, thì cũng chỉ khuyên bảo các con là phải hết sức cố gắng giữ gìn. Đi ra ngoài phải đeo khẩu trang, phải giãn cách xã hội. Thế còn người già thì ở nhà. Thế rồi chăm sóc cơm canh cho con cái khi đi làm về, các cháu đi học về.
Dịch COVID-19 đã và đang gây ra những xáo trộn, làm đảo lộn cuộc sống của nhiều người, nhiều gia đình. Đối với gia đình ông Phạm Quang Hưng ở xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, thì để phòng chống dịch bệnh, các thành viên trong gia đình luôn hạn chế ra ngoài, trừ khi có việc thực sự cần thiết. Đây cũng là cơ hội để vợ chồng ông cũng như các con, các cháu có nhiều thời gian quây quần bên nhau, cùng gắn kết yêu thương, quan tâm nhau từ những việc nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Từ đó xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Bản thân ông Hưng cũng xác định để có gia đình hạnh phúc, hòa thuận, thì ông bà, bố mẹ phải làm gương cho các con, các cháu. Bên cạnh việc thường xuyên nhắc nhở, động viên các con nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, các cháu chăm ngoan học giỏi, hai vợ chồng ông Hưng cũng tập trung phát triển kinh tế gia đình, vừa đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho bữa ăn hàng ngày, vừa có nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ông Phạm Quang Hưng, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình nói:
để đạt được cái tiêu chí gia đình văn hóa cũng như gia đình hạnh phúc thì đối với bản thân tôi là trụ cột trong gia đình thì luôn là dạy bảo ban các con cháu làm ăn phát triển kinh tế, thế và dạy bảo các cháu chăm ngoan học giỏi, thế và đồng thời là tích cực phát triển kinh tế để tăng cái thu nhập để cái cuộc sống được ổn định. Trong cuộc sống thì cũng rất là mong muốn, tức là làm sao đó là các cháu là phát triển kinh tế là mạnh mẽ và tăng thu nhập, thế đồng thời cũng là để mà có sự đóng góp cùng với xã hội để phấn đấu xây dựng một xã hội giàu đẹp trong thời gian tới.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong những năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Yên Bình đã có những chuyển biến tích cực. Tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2020 đạt 87,3%, số tổ dân phố làng văn hóa đạt trên 82%. Ông Vũ Tuấn Mạnh, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Yên Bình cho biết:
vào thực hiện kế hoạch số 30 của tỉnh ủy Yên Bái về xây dựng chỉ số hạnh phúc năm 2021, thì huyện Yên Bình đã triển khai để xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện kế hoạch của tỉnh. Thứ hai, đồng thời là phối hợp với các cơ quan đơn vị, các ban ngành đoàn thể của huyện, các xã thị trấn là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công việc xây dựng chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Thứ hai là trong đó thì cũng là thực hiện các tiêu chí trong cái kế hoạch xây dựng hạnh phúc, và đặc biệt là chúng tôi đẩy mạnh công tác này đưa sâu vào các cái hương ước, quy ước của các làng văn hóa. Hiện nay là 177 trên 177 thôn tổ dân phố thì đều có cái quy định về vấn đề chỉ số hạnh phúc. Chúng tôi là tập trung vào đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình hạnh phúc, trong đó là xây dựng gia đình hạnh phúc bình đẳng, ấm no, tiến bộ, không phòng chống bạo lực gia đình. Đấy, và tất cả các cái hoạt động thì của các gia đình thì đều được tuyên truyền trên cả các phương tiện thông tin đại chúng. Thứ hai nữa, được các cấp các ngành cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, các hoạt động cụ thể như là chị em phụ nữ hay là đoàn thanh niên hay là hội nông dân thì đều có những kế hoạch cụ thể để mà xây dựng cái góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng Hành động Quốc gia phòng chống bạo lực gia đình với chủ đề Gia đình bình an, xã hội hạnh phúc năm 2021 đã được các tổ chức đoàn thể các địa phương trong tỉnh tổ chức với quy mô nhỏ phù hợp. Qua đó nhằm tôn vinh mái ấm hạnh phúc gia đình, tuyên truyền nhắc nhở mỗi người cùng hướng về cội nguồn, về người thân, nuôi dưỡng tình cảm, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời chung tay xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình. Chị Lục Thị Năng, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên nói:
bản thân tôi đã được tập huấn các cái chương trình về gia đình toàn mỹ, về chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, thì tôi hiểu được cái vai trò của mình đối với gia đình, đối với xã hội. Đối với gia đình thì bản thân tôi cần phải luôn cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ của một người phụ nữ trong gia đình, một người vợ yêu thương chăm sóc con cái, phát triển kinh tế gia đình. Tôi cũng luôn luôn cùng chồng đồng hành làm những cái công việc của gia đình, cùng chăm sóc con cái, cùng làm những cái việc nhỏ nhặt trong gia đình để làm tình cảm gia đình nó thêm gần gũi, yêu thương nhau hơn.
Với nhiều cách làm hay sáng tạo, trong những năm qua, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến tích cực thông qua các phong trào thi đua yêu nước như phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào xây dựng nông thôn mới. Năm 2020, toàn tỉnh có 80% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, xây dựng được trên 270 mô hình phòng chống bạo lực gia đình. 146 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, trên 1.600 tổ hòa giải trong cộng đồng dân cư. Đặc biệt, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, lần đầu tiên đã xác định một chỉ tiêu đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đó là chỉ số hạnh phúc của người dân. Đây là chỉ tiêu đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện, trong đó xác định công tác gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc là nền tảng để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu này. Ông Nguyễn Lâm Tới, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao du lịch tỉnh Yên Bái nói:
Để nâng cao chất lượng công tác gia đình trong thời gian tới, thì ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch chúng tôi xác định tập trung và thực hiện một số cái nhiệm vụ cụ thể như sau. Thứ nhất là tiếp tục tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch để hướng dẫn chỉ đạo cụ thể hóa những định hướng, những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đã được xác định trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Cụ thể đó là xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn phát triển gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới, xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, qua đó góp phần nâng cao cái chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái. Thứ hai đó là tham mưu để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị 49 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thứ ba đó là hướng dẫn các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, về vai trò trách nhiệm của gia đình trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, và về hôn nhân, gia đình, về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình. Thứ tư, phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương để hướng dẫn và đưa cái nội dung về chuẩn mực con người Yên Bái và hương ước, quy ước của thôn bản tổ dân phố, đẩy mạnh các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn bản tổ dân phố văn hóa.
Mặc dù dịch bệnh COVID-19 vẫn còn những diễn biến khó lường, nhưng hơn bao giờ hết, các gia đình trong cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng vẫn đang nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết, yêu thương, chia sẻ và truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, cùng nhau vượt qua khó khăn, lan tỏa thông điệp gia đình bình an, xã hội hạnh phúc.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đã diễn ra hai cặp đấu đáng chú ý tại Euro 2020. Hà Lan mặc dù được đánh giá cao hơn Cộng hòa Séc nhưng lại chơi không thực sự tốt. De Ligt trở thành tội đồ khi để bóng chạm tay trong vòng cấm, lĩnh thẻ đỏ rời sân. Do chơi thiếu người nên Hà Lan đã bị Cộng hòa Séc chọc thủng lưới 2 lần ở các phút thứ 68 và 80, qua đó nhận thất bại. Giành chiến thắng sốc trước Hà Lan, Cộng hòa Séc ghi tên mình vào vòng tứ kết Euro 2020. Đối thủ của họ trong trận tứ kết sẽ là Đan Mạch. Trong khi đó, Bỉ và Bồ Đào Nha có trận đấu căng thẳng và kịch tính. Phút thứ 42, Thogan Hazard sắm vai người hùng với cú sút xa thành bàn hiểm hóc đem về chiến thắng cho tuyển Bỉ. Như vậy, Bỉ đã chính thức biến Bồ Đào Nha thành cựu vương để bước vào tứ kết gặp Italia. Những tấm vé tiếp theo của tứ kết Euro 2020 sẽ được xác định sau khi các trận đấu diễn ra vòng 29 và 30 tháng 6. Tại Copa America, dù ra sân với đội hình dự bị, song Brazil vẫn áp đảo so với đối thủ. Kiểm soát thế trận và có bàn mở tỷ số ở phút thứ 37 nhờ pha đánh đầu của Militao từ một tình huống đá phạt góc. Với việc bắt buộc phải có điểm để sáng cửa đi tiếp, Ecuador đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Phút thứ 53, Ecuador đã đạt được thành quả của mình với pha lập công cực kỳ quý giá của Angans Mena. Kết quả hòa 1-1 chung cuộc đủ để Ecuador giành vé đi tiếp tại Copa America. Ở trận đấu còn lại, Peru đánh bại Venezuela với tỷ số 1-0. Kết quả này khiến Venezuela phải rời giải với vị trí bét bảng B. Về phần Peru, họ bước vào tứ kết với tư cách đội nhì bảng sau Brazil. Liên đoàn bóng đá Anh tuyên bố sẽ cấm các đội bóng trong Big Six ngoại hạng Anh gồm MU, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Man City và Tottenham được mua cầu thủ nước ngoài nếu như những đội bóng này còn tham gia vào một dự án tương tự như Super League trong tương lai. Hồi tháng 3 năm nay, nhóm Big Six đã tuyên bố tham gia vào dự án tham vọng của Super League cùng 6 đội bóng khác đến từ Tây Ban Nha và Italia. Trước sức ép của người hâm mộ và các nhà quản lý bóng đá, 6 câu lạc bộ này sau đó đã phải rút lui khỏi dự án để hạn chế tối đa các khoản tiền bị phạt. Các đội bóng trong nhóm Big Six không bị cấm dự các giải đấu do FA hay UEFA tổ chức, nhưng bị trừ một phần doanh thu do đã có động thái tổ chức giải không nằm trong hệ thống của những tổ chức trên. Ở môn quần vợt không nằm ngoài dự đoán, huyền thoại quần vợt Mỹ Serena Williams đã tuyên bố không tranh tài tại Nhật Bản trong tháng 7 tới. Vinh quang tại Olympic không còn là điều mà Serena Williams quá quan tâm lúc này, khi cô đã giành tổng cộng 4 tấm huy chương ở sự kiện này trong sự nghiệp. Serena chia sẻ về quyết định của mình: "Tôi sẽ không tham dự Olympic sắp tới, có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc này. Trong quá khứ tôi coi đây là một giải đấu rất quan trọng, nhưng hiện tại tôi muốn dành thời gian cho con gái. Bé sẽ gặp những vấn đề nếu tôi phải thi đấu xa nhà quá lâu." Serena Williams vẫn sẽ tham dự Wimbledon năm nay và được xếp làm hạt giống số 6. Cô thừa nhận việc giành danh hiệu đơn nữ tại giải năm nay và các Grand Slam khác trong tương lai là rất khó. Cựu số 1 thế giới chỉ nỗ lực trong từng trận đấu mà thôi. Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình tưng bừng khai trương cửa hàng kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình vào ngày 4 tháng 7 năm 2021 tại số 3 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Nhân dịp khai trương cửa hàng xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình, tổ chức chương trình bán hàng ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng, xe côn tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng và nhiều quà tặng. Hỗ trợ 100% phí trước bạ đối với khách hàng khi mua xe. Dịch vụ bán xe trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Đối với ngành hàng vật liệu xây dựng, mỗi khách hàng mua gạch ốp lát được hưởng chiết khấu 10%. Mua một bộ bệt được tặng một sen tắm cao cấp. Mua một sen cây được tặng một vòi tắm cao cấp cùng nhiều phần quà khuyến mại hấp dẫn khác. Thời gian áp dụng chương trình khuyến mại từ ngày 2 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2021. Xin trân trọng kính mời quý khách hàng tới tham quan mua sắm tại cửa hàng xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình, km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 853 631 và 0913 344 020. Rất hân hạnh được đón tiếp. Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 6 năm 2021. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 33 đến 35 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19 đến 21 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 26 độ. Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.